Thưa quý vị và các bạn, thương cho roi cho vọt là câu tục ngữ mà cha ông ta thường nói. Trong văn hóa người Việt, đặc biệt là thế hệ ông bà bố mẹ chúng ta đã áp dụng thành công phương pháp giáo dục yêu cho roi cho vọt này. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, theo các chuyên gia phương pháp này đã không còn phù hợp nữa. Mới đây, dư luận đã vô cùng bức xúc khi một học sinh lớp 4 trường tiểu học Hồ Tùng Mậu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã bị cô giáo đánh bầm tím tay vì lý do viết bài chậm. Trước đó không lâu, cô giáo lớp 2/11 trường tiểu học Phan Chu Trinh, thành phố Hồ Chí Minh cũng làm dư luận bàng hoàng khi đã có hành vi tát, đánh vào đầu các em nhỏ mới chỉ 7 tuổi. Sự việc chỉ lộ sáng khi một phụ huynh lén cài đặt camera trong lớp. Trước đó nữa, tháng 5 năm 2019, một đoạn clip tại lớp học 2A7 trường tiểu học Quán Toan, thành phố Hải Phòng ghi lại cảnh hai giáo viên liên tục có hành vi đánh học sinh trong lớp khiến người xem không khỏi xót xa. Cũng trong thời gian đó, dư luận lại xôn xao trước thông tin và hình ảnh một cô giáo dạy toán trường trung học cơ sở Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội bắt học sinh lớp 9 quỳ trước lớp trong giờ học. Sau liên tiếp các vụ việc với cách ứng xử không phù hợp của giáo viên đối với học sinh xảy ra trong thời gian qua, nhiều phụ huynh và học sinh tỏ ra bất bình với cách dạy trẻ con của một bộ phận thầy cô giáo. Và sau đây là ý kiến của một số khán giả.
Những bạn học sinh đó thì cũng có lỗi sai của mình ạ, nhưng mà các thầy cô cư xử như thế vẫn là không nên.
Vì em là học sinh nên là em cảm thấy khá là phẫn nộ và bất bình trước hành động đấy.
Không thể chấp nhận được cô giáo đánh học trò hoặc thầy giáo đánh học trò. Dạy dỗ phải dỗ dành trẻ con chứ lẽ.
Thầy cô đánh học trò thì cái chuyện đấy thì là pháp luật thì là sai.
Thì thấy rằng những cái trường hợp đó thì rất là đáng tiếc bởi vì cái hậu quả nó để lại rất là nghiêm trọng.
Không chỉ ở lớp học mà ngay cả trong nhiều gia đình, việc giáo dục bằng đòn roi cũng được nhiều bậc phụ huynh áp dụng. Nhiều vụ việc đã được báo chí đề cập như người bố ở Thanh Hóa đánh con gái thương tích 7% vì học kém hơn anh trai. Sau sự việc, Công an Thanh Hóa đã xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với người cha vì có hành vi xâm hại người khác. Hay một người cha ở Hậu Giang, trong khi ôn bài cho con trai 9 tuổi để thi học kỳ, thấy con trai tiếp thu kém, ông đã dùng tay và roi đánh con trai thương tích và ngất xỉu. Kết quả giám định cho thấy, trên người bé trai có nhiều vết thương tích với tỷ lệ là 14%. Đó chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp bố mẹ lạm dụng đòn roi để xử phạt con cái khiến dư luận bàng hoàng.
Đánh con đến cái mức mà tầm bầm tím, đấy là đánh là hả cơn giận, chứ không phải đánh để giáo dục.
Thực tế, việc sử dụng đòn roi trong giáo dục vẫn còn tồn tại ở nhiều lớp học và trong nhiều gia đình theo các mức nặng và nhẹ khác nhau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cách trừng phạt con trẻ bằng đòn roi không giúp trẻ nhận ra lỗi của mình. Chúng chỉ buộc phải nhận lỗi. Việc sử dụng đòn roi cũng có thể gây ra những sang chấn tâm lý của trẻ hay khiến trẻ chai lì, không còn sợ hãi nữa. Chính vì vậy, các trận đòn sẽ ngày càng nặng hơn. Cũng theo các chuyên gia, giáo dục bằng đòn roi là một cách giáo dục phản tiến bộ. Bởi thay vì tạo ra những con người tự tin, tự trọng, sáng tạo, linh hoạt, thì nó lại tạo nên những con người nhỏ bé, khép nép, rụt rè, sợ hãi. Cũng đồng tình với quan điểm này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị An, chuyên gia về trẻ em, cho biết.
Dường như chúng ta mang về chỉ nhìn thấy thì thường chỉ nhìn thấy những cái vụ mà đánh rất là dã man, đánh rất là thương tâm, để lại những cái tổn thương nhìn thấy được, sờ thấy được, qua khám y tế thấy được. Thế còn những cái tổn thương về phía bên trong đứa trẻ, hằn sâu vào những cái về tâm trí đứa trẻ và để nó ám ảnh trẻ cho đến lúc lớn lên, nó vẫn bị ảnh hưởng. Và đặc biệt là người ta nói rằng là bạo lực thì sinh ra bạo lực, nó là một cái vòng xoáy.
Theo các chuyên gia, thay vì trừng phạt bằng đòn roi, thầy cô giáo và phụ huynh cần quan tâm gần gũi xem con em mình cần gì, thiếu gì, từ đó chọn phương pháp giáo dục phù hợp. Con trẻ có trở thành người có ích cho xã hội hay không phụ thuộc vào gia đình thầy cô. Bàn về vấn đề này, thầy Nguyễn Trần Minh Tài, trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
Một cái giai đoạn văn minh này thì chúng ta cũng phải thay đổi. Và bây giờ cái cách ứng xử, cái xử lý các tình huống nó phải mang tính nhân văn, nó không được mang tính bạo hành.
Dưới góc độ của các bậc phụ huynh, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị An, chuyên gia về trẻ em, cho biết.
Việc cha mẹ phải làm bạn với con, trò chuyện với con. Cái thứ hai, cha mẹ cũng phải học cách kiểm soát cái cảm xúc của mình, kiểm soát các cái căng thẳng trong cuộc sống của mình.
Vâng, thưa quý vị, theo các chuyên gia, thay vì dùng roi vọt, cha mẹ và thầy cô hãy tìm ra phương pháp giáo dục phù hợp để trẻ hiểu cái đúng và cái sai. Khi trẻ đã ý thức được về điều đó thì đâu cần roi vọt, các em sẽ tự hoàn thiện chính mình. Bên cạnh đó, lòng thương yêu của cha mẹ, thầy cô và tình bạn chân chính sẽ giúp các em không thể lầm lẫn trong cuộc đời bằng sự lười nhác vô kỷ luật.